Namo Amavasa Vannakamo Aham Mahena Namo Amavasa Vannakamo Neya Aham Mahena Namo Amavasa
Thuyết pháp và ý tình thân tiếp theo của ngày hôm qua. Chúng ta đi vào đề ngay lập tức. Thế mà chúng ta đã học cái quan trọng là vấn đề của ý. Thì quý vị nhìn thấy cái bài là ý tình thân. Thế hôm qua chúng ta đã học thế nào là ý tình thân. Rồi nói về ý tình thân và năm uẩn. Và cái nhìn nhắc sơ theo cái tựa cho quý vị thôi. Và toàn bộ ý tình thân là một cái giáo lý được dựa trên nền tảng của kinh pháp cú. Rồi kế tiếp là chúng ta đã học qua cái sự liên quan giữa ý tình thân. Ý nó làm gì? Nó đưa ra cái tình và đưa ra cái thân. Rồi hôm qua chúng ta học đến đây là sự hoạt động của ý. Đó. Cho nên hồi nãy bác Mật Nghiêm hỏi quý vị có còn nhớ gì không? Thì cái quan trọng là nếu một quý vị muốn rút tiền được cái gì để mà tu đó, thì cái này là cái quan trọng nhất. Cái ý thì chính vậy, tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị, nếu quý vị nào không có ở hôm qua, thì ý nó có ba cái công năng: ý, tình, đây, thân. Thì cái ý của mình, tức là xưa nay là mình nghĩ là cái đầu của mình, cái tâm của mình, hay là một số quý vị sẽ thắc mắc là tâm ý. Ý là gì? Tâm là gì? Cái tâm là nói cái chung. Cái ý là khi mà nó suy nghĩ hoạt động, thường thường nó có cái danh từ gọi là cái ý. Tôi vô ý, tôi cố ý, chứ ít ai nói tôi cố tâm đó. Cái tâm là một cái chữ chung hết. Thì trong giáo lý của Nguyên Thủy đó, thì chữ tâm ý nó dùng lẫn lộn, nhưng mà dùng tâm cũng được, ý cũng được. Nhưng mà để sau này trong giáo lý Đại Thừa Duy Thức đó, thì Ngài Thế Thân mới chia ra cho rõ để mà phân biệt. Thì cái tâm á, chia làm 8 cái phần nhỏ. Thì cái ý mà suy nghĩ mình dùng để suy nghĩ đó, thì nó gọi là ý thức, conscious. Rồi sau nó, nó xuống một tầng nữa, nó có cái gọi là mạt na thức, tức là một cái tâm thức là chấp ngã. Vì cái tâm thức chấp ngã đó, nó là một cái nhờ cái sự tiếp nối chấp ngã đó cho nên chúng sinh mới trở lại cõi ta bà này hoài, và cái tâm chấp ngã đó đi tái sinh đó. Chứ ý thức không có đi tái sinh. Rồi kế tiếp nữa, mỗi lần trong suốt quãng đời của mình làm cái gì đó, mình thâu, mình nói, mình thương yêu, tất cả những quãng đời của mình từ lúc sinh ra cho tới khi mình chết đi, nó được thâu vào một cuốn phim và nó cất giữ ở trong một cái kho tâm, kho tàng tâm, gọi là tàng thức hay là a lại gia thức, storehouse consciousness, nó giữ trong cái đó. Thì cái đó nó gọi là a lại gia thức. Cho nên cái mà mình gọi là cái tâm đó, là nó bao gồm rất nhiều thứ. Nhưng mà khi mình hoạt động trong lúc sống, mình nói năng suy nghĩ gì đó, là mình dùng cái ý thức để mà làm việc đó. Cho nên nếu mình muốn hiểu mình làm sao, tại sao mình suy nghĩ như vậy, mình không muốn làm cái này mà tại sao nó cứ nghĩ như vậy hoài đó. Thì cái đó là cái ý của mình. Và khi mình tu hành cũng vậy, mình tụng kinh, mình muốn sửa một cái gì mình, quý vị, khi quý vị đến đây nghe lời pháp, là quý vị đang dùng cái ý thức của mình để nghe pháp. Quý vị đưa vào. Và nó đưa vào kiểu nào? Hôm qua đó, thì sắc họ tưởng hành thức đó. Tưởng hành thức thì cái ý của mình, cái tâm ý của mình, nói chung tâm ý đó. Thì đây ta dùng cái chữ ý mà trong kinh pháp cú, cái câu đầu cũng dùng chữ ý, tức là mano vijana. Thì cái ý khi mà mình, quý vị đang ngồi đây nghe thầy Chí Siêu giảng đó, là quý vị đang thu vào, quý vị nghe âm thanh, mắt nhìn thấy thầy đó, thì những hình ảnh nó đi vào trong con mắt, tiếng nó đi vào cái lỗ tai, tất cả cái này được thu vào trong tâm thức của mình. Cho nên về mình mới moi đầu mình nhớ lại được, hoặc mình nhớ thầy đó có cái điệu bộ như thế này, thì cái đó gọi là ý tưởng. Tức là bây giờ quý vị đang thu vào, khi về quý vị nhớ lại, hồi tưởng lại, hình ảnh nó pop lên, nó trào lên, gọi là chiếu lại. Thì cái tâm thức mình nó có khả năng thu vào và nó chiếu lại, thì cái đó gọi là ý tưởng. Thì cái đó tôi gọi cái danh từ mới là camera tâm. Cái camera, quý vị biết xài camera thời nay, ai cũng biết xài máy chụp hình, máy quay phim, phải không? Rồi nó còn có công năng gì nữa, không những nó thu vào và nó chiếu lại, mà nó còn có cái công năng nói chuyện, bàn chuyện. Cho nên khi quý vị ngồi thiền, mình muốn tâm yên lặng mà nó có yên lặng không? Không, nó làm cái gì quý vị? Người tu thiền xưa nay học với Hòa Thượng Thanh Từ thì Hòa Thượng dùng cái danh từ gì? Vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng, vọng tưởng bậy bạ. Chữ vọng là sai lầm, tưởng là tưởng bậy bạ. Vọng là sai, tưởng. Vọng tưởng tức là nghĩ tưởng bậy bạ. Bậy bạ là sao? Cái giờ này là giờ mình yên lặng, giờ này là mình giờ mình ngồi thiền, giờ này là giờ mình niệm Phật. Mà tại sao trong đầu nó không nghe? Như vậy tức là cái gì đây? Mình với nó là ai? Nó ở đâu? Có gì không bao giờ để ý hả? Nói, ủa sao mình muốn ngồi thiền mà sao nó nghĩ hoài vậy? Nó là ai? Who are you? And who am I? Thế hey. Mình bắt đầu gọi là split personality, bắt đầu khùng rồi. Thường thường mình không phải split, không phải tách đôi ra, mình cả chục tên ở trong đầu. Chính như vậy cho nên mới nói. Mà mỗi lần nó nói, đứa thì quay phim, đứa thì bật radio, đứa thì bạn vô bạn ra tung lung hết trong đầu. Thì khi mà nó nói chuyện, nó bàn chuyện đó, thì đó gọi là ý hành. Commentator. Nó nói mình thế này, nó nói làm cái này, làm cái kia, đừng làm cái này, ghét cái này, yêu người kia, nhớ cái này, nhớ cái nó nói. Thì mình làm gì? Mình nghe. Và nhiều khi mình nghe xong rồi thì mình trả lời nó. Quý vị đi ngoài đường á, mà quý vị thấy ai xài mà Bluetooth hả? Quý vị biết Bluetooth không? Hay là cell phone mà không để lên đây, mà cell phone để trong đây, mà quý vị thấy đi mà nó nói một mình đó, phải không? Nếu mà quý vị không biết người ta đang nói telephone thì quý vị nghĩ người ta điên. Tại mấy người điên hay nói mình, phải vậy không? Tức là người ta nói trong đầu người ta một câu rồi người ta cãi lại, tức là sao? Họ tự nói với họ. Thì chúng ta chỉ khác với người điên là gì? Là chúng ta không nói ra tiếng thôi. Buổi tối quý vị nằm trên giường đó là quý vị đang nói một mình đó. Khi quý vị đang buồn, đang tức, đang giận ai, đang hận, thù, tức, tối, ghi mai là quý vị đang nói mình trong đầu á. Nhưng mà không ai nghe thấy hết đó. Chỉ có ai nghe? Mình nghe. Mà nó nói nhiều quý vị ngủ được không? Không ngủ được à. Cho nên người đời thấy mình tưởng nằm yên, nhưng mà thật ra nó nói dễ sợ trong đầu lắm. Cho nên đâu biết mình điên. Mình đang điên, điên hạng nhẹ. Cho nên đối với chư Phật Bồ Tát, mình là chúng sinh điên đảo mộng tưởng. Quý vị hiểu chữ đó chưa? Chúng sinh là điên hết, nhưng mà mình là từ đâu có điên đâu. Đâu ai nhận mình điên. Nhưng mà thấy cái tên kia nó đứng nó nói với mình á, mà không thấy nó cầm cell phone á, thì có biết đó là gì rồi. Điên. Còn nếu cầm cell phone mà có Bluetooth gắn vào đây 2-3 cái nữa, hay vì đeo bông tai gắn 2-3 cái Bluetooth luôn, bên này cái, bên này cái, bên này nói cho sếp, bên này nói cho vợ, ví dụ vậy, thì nó ổn. Thế này lý gì làm việc dữ quá. Ý hành đó là cái radio tâm, nó nói tùm lum tùm đầu. Nhưng mà cuối cùng mình có quyền quyết định nói stop. Dừng. Giờ này không phải giờ nói nữa. Xưa nay quý vị không bao giờ xài ý thức hết. Quý vị chỉ để cho những cái tên ý tưởng, ý hành nó lộng hành. Nắm đầu nó làm gì làm. Tức là trong tâm của mình không có ông vua, nhà vô chủ, không có ông vua nào hết. Hoặc là ông vua ông đi ngủ, vua ý thức đi ngủ. Hoặc là hồn quân, tức là ông vua chỉ có nó đi ăn chơi thôi. Dưới nó muốn làm gì làm, vô là nó nắm đầu nó làm gì tùm lum ấy. Thì chúng ta hôm qua có vị hỏi làm sao bắt chiếu những cái này. Quý vị chỉ nhận ra tâm thức của mình nó đang làm cái gì, và nhận ra ô đây nó đang bàn luận, nói stop. Khi quý vị chỉ cần nói stop thôi quý vị, không cần phải làm gì nhiều hơn nữa, chỉ cần nói stop thôi. Hoặc là quý vị đang làm cái gì đó, mình đang làm công chuyện gì đó, tự nhiên có cái hình gì nó, hình cũ trong đầu mình nó nhảy lên trên đầu mình, nó pop up lên vậy. Thì quý vị ghi nhận, ồ đây là tưởng, đây là trang chiếu phim, và tắt để bỏ. Đấy thôi, tu nó nhẹ nhàng như vậy. Chứ nó pop lên quý vị đứng lại gầm gừ với nó hả? Người ngoài nhìn vô thấy mình điên, đâu thấy ai đâu mà sao anh làm dữ vậy. Không, chỉ cần chân tu nhẹ nhàng là sao, chỉ nhận ra tâm thức của mình phải vậy. Chứ vậy Hòa Thượng Anh Từ vậy là thấy vọng không theo, là tức là nó khởi lên, nhưng mà Hòa Thượng Anh Từ không có nói về vọng đó. Nó rắc, nó gọi là nó rắc rối cỡ nào. Tại trong cái vọng đó nó có hai loại, loại chiếu phim hay là loại bàn chuyện, phải không? Nó cứ thấy ở thấy vọng theo, thấy nó khởi lên đứng theo, nó kệ nó đang ngồi thì nó nói chiều nay đi casino, bỏ đi kệ nó chiều nay casino. Tại vì sao? Tại vì mình nghe thấy người nào nói một cái phim nó đang hay đó, nó hồi tưởng lại, bạn bè nó ở kỳ này nó ra phim này hay quá, nó hồi tưởng lại. Chứ tự nhiên mình đâu có không, nếu quý vị không nghe cái title, cái tên của phim đó làm sao quý vị dám đi coi. Cho nên nghe người ta bàn chuyện trên TV hay là ai nói phim này hay, nghe cái nó hồi tưởng, nó trào lên tâm thức. Còn bên này trào lên nói, bên chiếu bên nói, bên chiếu bên nói, chiếu lại đó. Rồi bây giờ chúng ta đi qua phiền não. Chúng ta học về phiền não. Quý vị có biết phiền não là gì không quý vị? Quý vị có bao giờ gặp phiền não chưa? Quý vị có bao giờ được phiền não tới hỏi thăm chưa? Đa số cái chữ phiền não tiếng Phạn là klesha. Thì thường thường chúng ta quen quá quen chữ phiền não rồi mà mình không để ý chữ phiền não là gì. Thường thường phiền não là thường thường mình xài cái chữ phiền não trên phương diện quả, chứ mình không xài chữ phiền não trên phương diện nhân. Tức là sao? Tức là khi mà mình nổi sân lên rồi đó, rồi có người mình nó khó chịu bực bội đó, lúc đó mình nói trời ơi phiền não quá, ngủ không được, ăn không được, tức hơi tới đây nè, nhiều lúc mà khóc nữa. Thì khi đó mình nói mình phiền não. Thì phiền não đó là phiền não đứng trên quả mà nói, tức là nó hiện lên trên cái tinh và trên cái thân mà. Nhưng mình không để ý cái chữ phiền não nó phát khởi từ cái ý. Tiếng Anh ấy, chữ phiền não là gì quý vị? Tiếng Anh nó gọi là defilement. Trong kinh điển là Nguyên Thủy ấy, xài cái chữ nó đúng chính xác hơn, đó là sự ô nhiễm trong tâm. Ô nhiễm trong tâm, khi tham sân si khởi lên trong tâm ấy, thì cái tâm nó bị ô nhiễm, nó bị dính những cái tâm mình đang trắng này nè, rồi có vết đen vào đó, thì nó ô nhiễm thì nó dơ đi. Thì cái dơ đó nó trong tâm nó mới làm cái gì quý vị? Hôm qua rồi quý vị học hôm qua rồi, từ cái ý chạy tới cái gì? Đúng rồi, quý vị thấy từ ý nghĩ cái gì đó nó chạy sang tình liền. Vừa mới nghĩ điều xấu, tình cảm rất là khó chịu, thân thể bực dọc. Đó. Thế chữ phiền não là như vậy đó, tức là nó quấy nhiễu. Chữ phiền não là nó làm quấy nhiễu, làm mình khó chịu, và nó não hại mình, nó làm mình rất là nó bị tổn hại, cho nên gọi là chữ phiền não. Nhưng mà mình quên mất cái phiền não nó bắt đầu từ cái ý. Khi ý khởi một cái ý niệm sai lầm, ý niệm sai lầm đó gọi là vọng tưởng. Thì trong này đó, khi quý vị học ý tình thân, mà khi thầy Chí Siêu cũng xài cái chữ vọng tưởng trong ý tình thân đó, không có đồng nghĩa với vọng tưởng khi quý vị ngồi thiền cùng Hòa Thượng Thanh Từ dùng. Hòa Thượng Thanh Từ dùng cái chữ vọng tưởng khi ngồi thiền mà ý nghĩ nổi khởi lên lung tung hết đó, không ngừng, thì nó gọi là vọng tưởng theo cái ý nghĩa của Hòa Thượng Thanh Từ dạy. Nhưng ở đây cái chữ vọng tưởng trong cái bài giảng ý tình thân, vọng tưởng tức là những cái ý tưởng khởi lên sai lầm, trong đó nó gồm có ý hành và ý tưởng. Cho nên mình gặp khởi chung cái chữ tưởng để cho quý vị quen xài cái vọng tưởng đó. Nhưng mà khi trong tâm của mình nó bàn một cái chuyện gì sai lầm, hoặc là nó nhớ lại cái chuyện gì sai lầm, sai lầm không phải sai lầm chuyện đúng nữa, đúng là gì? Là có cái bà đó, ông đó mắng chửi tôi. Đó là chuyện sự thật. Nhưng mình nhớ lại cái chuyện sự thật đó, cái chuyện sự thật đó là cái chuyện tốt hay xấu? Chuyện xấu. Thì cái đó cũng gọi là vọng tưởng. Tại sao? Vọng tưởng, chữ vọng tức là sai lầm. Nhưng mà tiếng Anh nó gọi là negative. Negative. Tí nữa quý vị sẽ thấy. Tôi xài dấu cộng và dấu trừ. Dấu cộng tức là positive, dấu trừ là negative. Thì khi bắt đầu phiền não nó bắt đầu từ trong cái ý. Khi cái ý nó có những cái ý nghĩ sai lầm, tưởng sai lầm, hành sai lầm và thức sai lầm. Ba cái sai lầm đó, tưởng, hành, thức sai lầm, tôi gọi tạm chung cái danh từ đó là tưởng, vọng tưởng nha quý vị. Thì chữ vọng tưởng đó, tiếng Anh cũng dịch ra là wrong belief. Wrong belief tức là tưởng sai. Tức là người ta khen mình mà mình tưởng người ta nói móc mình. Ví dụ người ta khen mình nói trời đội này sao chị đẹp quá. Mà trong đó đội này mình nhìn thấy chính mình thấy mình già, tóc bạc, mình da nhăn, không thấy đẹp gì cả mà người ta khen chị sao đội này thấy chị khá quá. Không biết ta khen thiệt khen giả, nhưng mà mình perceive, mình nhận thức là cái này người này chắc là nói móc mình. Thí dụ vậy. Thì khi mình nhận thức là người ta nói móc mình thì quý vị có vui không? Không. Đó, thì khi quý vị nhận thức người ta nói móc mình, đó là một cái tưởng sai lầm và là vọng tưởng. Thì khi mình tưởng sai lầm như vậy thì tức khắc nó chạy sang cái tình, thì bắt đầu mình khó chịu, mình buồn giận, thì có gọi là vọng tình. Đó. Thì vọng tình ở đây đó, không phải là wrong belief nữa, nó mà tôi xài cái chữ, tất cả chữ vọng mà quý vị thấy là không phải là wrong nữa mà là negative. Negative feelings. Đó. Rồi khi mình cảm thấy khó chịu, buồn bực, negative như vậy rồi đó, thì cái thân mình nó làm sẽ thoát ra một cái thái độ. Mình làm cái gì đó để mà đối tác lại với họ. Thì cái sự làm việc đó gọi là nghiệp. Chữ nghiệp là gì? Là karma. Karma là gì? Là action. Chữ karma chỉ là như vậy quý vị. Vì nghe chữ karma trời nghe ghê quá. Nghiệp nghe ghê quá trời. Nghiệp nặng quá. Nghiệp nhẹ quá. Nghe thấy ghê quá. Nghiệp là gì? Chỉ đơn giản chữ nghiệp chỉ có nghĩa là action. Hành động. Và mỗi một hành động là một action thì nó sẽ cho ra một cái kết quả. Cái gọi là nghiệp quả. Thì action gọi là nghiệp nhân. Và cái kết quả đi theo đó nó gọi là nghiệp quả. Cho nên chữ karma là nó mang luôn hai nghĩa, nghiệp nhân và nghiệp quả. Thế nghiệp nhân đó, đúng là chữ nghiệp đó, là chữ nghiệp nhân thì đúng hơn. Tại khi chỉ nói chữ karma thôi là nghiệp, nghiệp nhân. Và nghiệp quả đó, tiếng Phạn nó gọi là karma phala. Karma phala. Tức là cái kết quả nó phải thêm chữ phala ở trong đó. Cho nên khi nói chữ nghiệp có nghĩa là action là một hành động. Khi mình đấm đá mắng chửi ai là mình đang tạo nghiệp. Và một cái nghiệp đó rất là sai lầm, negative. Cho nên gọi là vọng nghiệp. Thì tiến trình của phiền não nó bắt đầu từ cái ý, sau đó chạy sang cái tính, và nó thoát lại cái thần. Giờ mình đặt câu hỏi làm sao biết thế nào là phiền não, làm sao biết khi nào tôi bắt đầu có vọng tưởng. Quý vị biết không, không cần phải mình phải ngồi thiền giữ tâm vắng lặng rồi ý tưởng nó khởi lên lung tung hết mình mới gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng nó bắt đầu ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mình trong tâm mình bắt đầu phán xét phải trái, thị phi, chỉ trích, nói người này chê người kia vân vân. Ngay khi đó mình đã bắt đầu cái sự vọng tưởng của mình rồi. Đó. Thì bắt đầu rồi đó, nó mới thu vào trong tâm thức. Đến khi mình ngồi thiền đó, thì mới nó làm gì? Nó mới chiếu lại cho mình coi. Mà mình làm gì? Mình cũng đi lo quét nó. Mình đang quét cái gì? Quét cái quả. Mình đang quét cái quả. Mình không có để ý cái nhân. Quý vị biết câu chúng sinh thì sợ quả mà Bồ Tát thì sợ nhân, phải vậy không? Nhân thì không để ý. Ngay cái lúc đời sống hàng ngày mình đã tạo một cái nghiệp nhân rồi, mình không để ý nó, mình không có cắt ngay lúc đó để cho nó làm, nó thâu vô đã đời trong tâm đó. Đến khi mình ngồi thiền đó, cho những người nào trong đời sống hàng ngày quá busy, làm chùa là làm hội là Phật tử đông là điêu với Phật tử nè, rồi cãi lộn là Phật tử tới rồi, rồi thầy phải giảng hòa rồi tung lung tất cả những chuyện đó. Đến tối đó thầy đã không thể nào ngồi thiền yên lặng được. Lúc đó tối là cái máy camera của thầy nó bật lên cho thầy coi. Mình không để ý tại sao chư tổ phải chui vào trong núi trốn tu trong nó ngoài. Thầy cẩn thận đứng camera để được quay bậy. Thầy nên quý vị thấy cái ông nào nó quay bậy cũng chiếu bậy đó, cái ông representative nào mới bị tên gì đó, tên gì không ai biết hả? Cho nên quý vị tu kháo quý vị sống ở trong núi hết rồi. Rồi thời nay cell phone đều có máy hình hết, quay hết nó để trong đó rồi chiếu lại, nguy hiểm lắm. Cho nên đừng thấy cái gì negative đừng quay vô, quay ra. Không quay vô quay ra hết thì đừng có thâu vào, tại vì thâu vào thì sẽ có ngày nó chiếu ra, quý vị hiểu không? Đó. Cho nên tu đó, khi mình nói chữ tu đó không phải ngồi thiền mới là tu. Ngay cả trong đời sống hàng ngày của mình là đang tiếp xúc với mọi người, là mình cẩn thận cái lời ăn tiếng nói của mình, cẩn thận con mắt mình đang muốn nhìn gì. Mình đang ồ cái đó, mình biết cái đó là wrong rồi, nhưng mà mình đang liếc. Liếc một chút không ai biết đó, nhưng mà mình biết có gì nó biết rồi. Camera nó biết rồi. Không ai biết mình liếc đó, nhưng mà camera nó biết mình liếc. Thời gian tối nó chiếu mình coi. Người hiểu chưa? Chính vì thế nên tại sao người tu phải giữ gìn thân khẩu ý của mình là như vậy. Chừng nó ô không sao, tôi tu khá lắm, tôi tu thiền cao lắm, tôi không chấp. Làm xả láng hết, cái gì cũng cho vô miệng hết, cái gì cũng cho vô mắt, cho vô. Nên có một bài pháp đơn giản gọi là tứ thực đó. Bốn loại thức ăn mình phải cẩn thận, thức ăn của mình. Thức ăn cho cái thân gọi là đoạn thực, mà thức ăn cho tâm thức đó gọi là tư niệm thực. Và thực thực mà xúc thực, tức là mình tiếp xúc với những người nào xấu đó gọi là xúc thực. Mình tiếp xúc những người negative đó thì tự động, trừ khi nào mình Bồ Tát thôi, hoặc là cao thủ võ lâm A-la-hán trở lên thôi. Còn quý vị tiếp xúc, quý vị tiếp xúc với những người, người ta có những cái tư tưởng xấu ác, là tự động nó sẽ tràn ra quý vị, dù muốn dù không. Tại sao? Nó thâu vào một cách tự động quý vị, rồi nó chiếu ra và nó sai nắm đầu dẫn mình đi thôi. Mình không có cách nào cưỡng lại được hết. Cho nên một lần nữa, chính như vậy Đức Phật mới dặn người tu phải giữ gìn thân khẩu ý, giữ gìn cái oai nghi của mình, đừng có phóng túng phóng dật là như vậy. Rồi cho nên cái ý phiền não nó bắt đầu từ vọng tưởng. Khi mình bắt đầu chỉ trích thị phi, thị là phải trái, tức là mình nghe một câu chuyện, mình nhìn người ta làm gì đó, mình nói ô người này đúng, người này sai, người này đẹp, người này xấu, người này dễ thương, người này dễ ghét. Khi quý vị vừa mới nói trong tâm như vậy thôi đó, là mình đã tạo vọng tưởng rồi, chưa chữa vọng tưởng. Quý vị đi nhanh quá, tạo vọng tưởng trong tâm rồi. Rồi nếu mà mình nhận ra mình nhả, cho nên thấy vọng không theo là phải nhả ngay từ khúc đó, chứ không phải là lúc mà ngồi thiền. Lúc ngồi thiền là quý vị đang chiếu phim mà quý vị không chọn nhả, không đi coi cái đó nữa thôi. Chứ còn cái phim nó đã, vọng tưởng đó nó đã vào trong tâm của mình rồi. Cho nên quý vị tu hành cách mấy nữa, ngồi thiền 5-6 tiếng đồng hồ mà trong hàng ngày mình quá bận rộn với cuộc sống, mình muốn đi tu, mình muốn giải thoát mà mình ôm đồn rất nhiều việc, nhiều việc hơn cả ở ngoài người ta làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ta hết rồi. Còn mình sống trong chùa, mình làm từ 8 giờ sáng, không phải 8 giờ sáng, 6 giờ sáng đến 6 đến 12 giờ đêm cũng chưa hết việc nữa. Thì làm sao mình tu, mình đâu có tu gì được. Luôn luôn là cứ thâu vào, thâu vào, thâu vào. Đó. Cho nên người tu phải xả bỏ tất cả cái gì nó không có liên quan đến cái sự giải thoát. Rồi. Giờ nếu mình không nhận được cái đó thì hơi trễ rồi, nó bắt đầu nó chạy vào sâu bên trong rồi, chạy xuống cái này, không này cái tìm, thì lúc đó nó chạy sang cái tiến trình đó là ưa buồn giận. Tức là khi mình thấy người này phải, người này trái, thì khi quý vị thấy kiểu như là một sư cô trong chùa đây, hai Phật tử thấy cái lộn, nói sư cô bà này bà nói con vậy, là bà kia cũng cãi lại, thì mình phải làm gì? Thì là chống tay. Mà mình có đông Phật tử thì mình làm trọng tài nhiều, một ngày mình làm mấy lần lận rõ kẹt kẹt stop thôi, xong rồi đi ra giải quyết rồi đi ra người kia rồi. Còn mình ít Phật tử thì làm trọng tài ít, không có Phật tử phải làm trọng tài. Thì khi mà mình thấy người này phải, người này trái, người này dễ thương, người này dễ ghét, thì tự động mình chạy theo. Người nào phải thì mới ưa, và người nào trái thì mới ghét. Người nào dễ thương thì mới thương, người nào dễ ghét thì mình làm gì? Ghét, đơn giản vậy thôi. Quý vị có thương người dễ ghét không? Hay là quý vị ghét người dễ thương? Trời, anh biết không, tôi lấy bà vợ dễ ghét lắm. Hồi đó là thấy dễ thương thì mới lấy đã, rồi bây giờ thấy dễ ghét thì mới nói vậy. Nên khi bắt đầu cái ý tưởng đó, nó bắt đầu nó phân tách. Cái là cái sự phân tách là gì quý vị nhớ không? Nó nằm trong cái ý gì? Quyết định đó. Ý thức là ý thức nó nghe xong rồi nó bắt đầu nó phân biệt và quyết định người này đúng, người này sai. Người này dễ thương, người này dễ ghét. Cô này trẻ, cô này hơi già, dù vậy. Từ lúc đó đi tìm cô trẻ, cô già. Tôi bị trả lời dùng. Cô ở bên Mỹ này hơi già, chừng 80 tuổi. Về Việt Nam thì cô kia có hơi trẻ chút, 25 thôi. Quý vị nghĩ là cái ông đó sẽ lựa ai? Tự quý vị giác ngộ lấy mình. Thì khi cái tâm thức nó bắt đầu nó chia chắc phải trái vân vân hết rồi, thì tự động nó chạy sang cái ưa ghét buồn giận. Và khi nó chạy tiếp rồi, nó ưa ghét buồn giận rồi đó, thì nó làm gì như hồi nãy nói đó, thì cái người này dễ ghét thì mình ghét, người này dễ thương thì thương. Thì nó không ngừng đó. Nếu mà mình ngừng đó thì không có phiền não. Nhưng mà thật ra là đã phiền não rồi, tức là khi bắt đầu tình đó, là bắt đầu phiền não bắt đầu khởi lên rồi. Nhưng mà quý vị có thể phiền não nhưng mà vẫn chưa tạo nghiệp. Cái nghiệp đó nó bắt đầu bây giờ đó. Tôi ghét cái bà đó, nhưng mà có tạo nghiệp chưa? Khi tôi tới tôi chửi bà đó thì lúc đó mới tạo nghiệp. Đó, khi chửi đó là nó thoát ra cái gì? Cái miệng. Mà cái miệng thuộc vào cái gì? Cái thân. Cho nên khi mình tạo nghiệp đó, thật ra tạo nghiệp trong ba nghiệp thân khẩu ý, nhưng mà cái nghiệp nặng nhất là cái nghiệp của thân. Quý vị đi ngang qua một cái tiệm gì đó, tiệm hột xoàn đi, mà quý vị tính ăn cắp cái hột xoàn á, cảnh sát có bắt không? Hoan không? Quý vị đứng đó, quý vị đứng nhìn cái hột xoàn, xong rồi quý vị suy nghĩ ở mình sẽ ăn cắp kiểu này, ăn cắp kiểu kia, rồi mình sẽ tính đủ kiểu hết, đào đất rồi đập cửa rồi cưa cửa rồi làm tùm lum hết á. Quý vị đứng nghĩa là tưởng tượng hết trong này là cảnh sát có tới bắt được không? Chắc ha? À, đúng rồi, hay lắm. Đương nhiên nói đâu có ai cảnh sát đâu bắt được. Nó nằm trong ý của mình, không ai kể hết á. Nhưng khi quý vị bắt đầu thò tay ra, nó rút ra cái búa đó, đập một cái đen một cái, hay là thò tay chụp cái đó đó, thì lúc đó là quý vị cảnh sát có quyền bắt rồi. Đó. Thì khi mà mình thò tay ra, lúc đó là bắt đầu mình tạo nghiệp, lúc đó mới kể. Đó. Cho nên cái nghiệp đó là nó được tạo nơi cái thân, và cái kết quả của nó được tạo nơi cái thân. Nhưng nó sạc, nó bắt đầu từ cái ý. Quý vị giữ năm giới của quý vị đó, để giật đừng cho quý vị đừng có tạo nghiệp. Thật ra là tạo nghiệp nơi thân, cái thân quan trọng. Quý vị hồi đây quý vị tưởng tượng mình đi đánh bài, mình làm gì đó làm toàn chuyện tồi bại đâu, sao không ai bắt mình hết. Mình nói trời tôi đi đánh bài tôi thua 5 triệu, quý vị có quyền nói khơi trong đầu không? Đâu sao đó. Mà mình có mất 5 triệu không? Không. Và khi mất tiền tới ngồi làm gì đó ở lúc đó thì nó gọi là mission accomplished, còn cái kia chỉ là mastermind thôi quý vị. Nó nghĩ trong đầu thôi. Thì quý vị nghĩ lại năm giới của mình thọ: cấm sát sanh, đặt một lèo là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, 5 cái. Sát sanh, cái gì sát sanh? Cái thân sát sanh. Sát sanh trộm cắp, Cái gì chọn ra? Cái tâm chọn được không? Cái tình chọn được không? Cái thân chọn cắp. Quý vị ăn chọn bằng chân hả? Hay bằng gì? Bằng tay. Quý vị ăn chọn lấy chân thò cái chân ra khều khều ăn cắp một xoàn được không? Đâu được. Cắp bằng tay. Đó. Nhưng bàn tay đó, nó thuộc cái gì? Thuộc thần. Ta sang chọn cắp tà dâm. Tà dâm thuộc cái gì? Cũng cái thân. Sao sơ ba cái nặng nhất là thuộc cái gì rồi? Thân. Nói dối thuộc cái gì? Cái miệng nằm đâu? Nằm ở ngoài kia hả? Quý vị có thấy cái miệng thôi nó nói dối đằng kia kìa. Cái miệng thuộc cái gì? Cũng thần. Nói dối uống rượu thuộc cái gì? Cũng thần. Quý vị thấy năm giới thuộc cái gì chưa? Thân. Đó. Cho nên quý vị khi mà nghĩ trong đầu những cái ý nghĩ negative sai lầm gì đó, chưa ai làm gì mình cả đó. Nhưng mà mình không chặn nó trong tâm thức để cho nó chạy ra ngoài, nó biểu lộ, nó hiện hành, nó manifest ra cái thân này, thì lúc đó người ta mới kể. Đó. Nếu mình biết được như vậy đó thì mình phải chặn ngay từ cái gốc là cái ý như vậy thôi. Cho nên nếu mình biết tu hành, làm chủ cái ý của mình, thì cái sự tu hành của mình nó rất là nhẹ nhàng. Còn nếu không biết làm chủ cái ý của mình đó thì mình tu hành dễ sợ lắm. Tụng kinh như là từ sáng đến tối, ngồi thiền nó là mấy tháng trời luôn, không ăn. Niệm Phật là mấy năm luôn, thí dụ vậy. Làm dễ sợ lắm, nhưng mà cái kết quả nó không có thay đổi lắm. Quý vị để ý những cái mà mình tu đó, đa số mình tu là dễ sợ đó. Lại Phật dễ sợ, cái gì lại? Cái thần lại. Sám hối cũng dễ sợ lắm, đập đầu nghĩa là u đầu cục luôn đó. Thấy đầu u lên cục đó, thì cái gì u? Cái thần hầu. Nhưng mà quý vị khi sám hối đó, ngay đầu vô đó là kinh đã nói rồi, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh hội cộng lần tiêu. Nhưng mình không muốn để ý cái đó, mình sám thân không à. Mình lấy thân mình lại dễ sợ lắm, lại như là u đầu cọc đầu mà chảy máu nó càng tốt nữa. Chắc Phật nhìn thấy vậy cho Phật tha cho mình. Phật nói tao không làm gì được hết ạ, cái tâm của con nó ô nhiễm quá, con đọc đầu chảy máu. Nhiều khi mình tưởng như vậy, mình nghĩ là mình tu hành như vậy đó thì bên trên nhìn thấy chỗ tội nghiệp quá, nó tu khổ quá, thôi tha cho nó đi, cho nghiệp nó bớt đi. Thường thường mình nghĩ như vậy. Và khi mình ưa ghét rồi thì khi ưa thì làm gì quý vị? Thò tay ra nắm bắt nó vô, thì cái đó gọi là thủ. Mà cái gì ghét thì mình nắm lên mình dục ra ngoài. Khi mình mà ghét ông chồng quá rồi thì cái cửa đằng kia kìa, anh có biết không? Còn khi nào mà người mình thương, mình thích đó thì welcome, mời vô. Thì ý tình thân đó là tiến trình của phiền não, nó chạy đơn giản như vậy. Nó chạy từ cái ý, cái tên, cái tên. Cho nên quý vị cũng vậy đó. Nếu mà có gia đình rồi mà đi đâu mà thấy cái người khác phái mà dễ thương đó là chết rồi. Quý vị bắt đầu gì thôi? Bắt đầu, nếu tiếp tục thì quý vị sẽ biết dẫn đi tới đâu rồi. Giờ quý vị thấy rõ phiền não chưa? Nó đi làm sao rồi? Giờ ảnh hưởng của ý tình thân. Ở đây tôi viết tắt chữ ITT. TT là không phải tình tiền đâu nha, tình thân. Hôm qua đã nói rồi, coi chừng quý vị cẩn thận, đừng phải ý tình thâm. Vậy mà vẫn có người vẫn nói ý tình thâm. Chữ ý TT viết tắt là ý tình thân cộng, tức là positive, tức là tốt. Gọi như vậy tốt. ITT trừ, tức là ITT negative, tức là ITT xấu, ý tình thân xấu. Khi nó cộng, tức là nó positive đó, thì sức khỏe nói chung nó sẽ tăng lên. Hảo tướng, tức là người tu mà một thời gian có bị thấy tu sao mà càng ngày càng mập thù lù ra, nó ôi rồi này tu pháp tướng quá. Nó pháp tướng thiệt, tại vì có phước quá, tại vì Phật tử đem đồ ăn tốt, đồ ăn bổ, đồ ăn bổ tới, ăn nhiều quá rồi từ từ nó pháp tướng ra. Gọi là tu hảo tướng, còn cái đó không phải hảo tướng đâu. Cái đó là pháp tướng phì đó, không phải hảo tướng. Thì khi mà mình tu đó, quý vị có sợ bệnh không quý vị? Chắc không có sợ bệnh, quý vị không có sợ bệnh lắm hả? Thì khi cái bệnh của mình nó có hai loại. Một cái loại bệnh đó, nó là kết quả của quá khứ, mình không làm gì được hết. Quý vị có cộng trừ gì nó cũng trào ra. Như Phật tới ngày giờ nó là cũng bị kết lị, nó cũng nhập niết bàn. Ngày xá lợi Phật tới ngày giờ cũng bị kết lị luôn, cũng nhập niết bàn luôn. Rồi ngày Mục Liên tới ngày giờ thì bị ngoại đạo đánh là chết luôn. Mấy cái đó không làm gì được hết á. Mấy ngày là ý là trở thành thanh tịnh rồi, nhưng mà cái đó là cái nghiệp quả nó trổ ra không làm gì được hết. Ở đây chúng ta nói cái nhân mình có thể modify được. Thì khi mình bị bệnh nó có hai nguyên nhân chính. Chứ thật ra nguyên nhân phụ nó thì nó nhiều lắm, nó 4 là chia ra 101, 108 và 404 nữa. Thì thường thường tôi không thích đi vào những cái chi tiết, đi vào những cái mà ngắn gọn. Khi bệnh có hai điều. Một là nghiệp quả, đến ngày giờ mình cái việc thời xưa mình tạo tác đến ngày giờ nó chín mùi nó trổ ra, mình không làm gì được hết á. Đi tất cả tìm những nhà thương lớn, chi bao nhiêu tiền cũng làm gì được hết á. Mà cũng không có cách tu nào mà kêu các lạc ma tới chỉ chú làm dễ sợ cũng không thoát khỏi. Đó. Còn một cái đó đó là không có nói gì được hết. Còn cái nghiệp bệnh khác là nó bắt đầu từ trong đời này. Quý vị ăn đồ thiêu có đau bụng không quý vị? Cái đó cũng vậy đó. Ăn đồ thiêu là vô là đau bụng thôi. Mà quý vị ăn đồ mà bậy có bị trùng ăn vào thì quý vị làm gì? Thì bệnh thì cái bệnh đó là từ kiếp nào? Kiếp này bắt đầu từ hôm qua, từ hôm qua. Nên tất cả những bệnh của mình nó bắt đầu từ cái ý đó. Rồi có những cái tình. Khi ý nó khởi lên những cái ý niệm sai lầm thì đừng có tình. Có những người tình tức là đau khổ quá, nhớ thương cái người thương của mình, hoặc là tức giận hận thù người nào quá, nó đều tác động vào cái cơ thể của mình đó. Khi mà đó là ý tình. Còn có những các bệnh do ăn bậy, bệnh phong thời, đi ra trúng gió, không mặc ấm, trời mưa, thức khuya đánh bài ngoài, thí dụ vậy, thì nó cũng sinh ra cái bệnh nữa. Thì đó là những cái bệnh do những cái hiện nghiệp của mình làm ngay trong đời này. Khi ý tình thanh cộng thì sức khỏe nó sẽ tăng lên, tức là ý mình thanh tịnh, trong sạch. Tình của mình chỉ có từ bi hỷ xả thôi, không có giận, buồn, ghét ai, thù ai, ghim ai, tức ai. Rồi thân của mình phải ăn uống đầy đủ và đừng ăn mỡ nhiều quá. Đừng ăn mỡ ăn đường. Nhưng mà thường thường người ta là ăn mỡ nó béo ngon, đường nó ngọt ngon. Đó, cho nên là những cái mà ngon ngọt nó là những cái nó làm cho mình chết thôi. Giờ ý tình thân trừ, sức khỏe nó giảm. Giờ đáng lẽ là thường thường cái phần này là sau này là tôi không có nạn dạng nữa. Nhưng mà do là yêu cầu của một vị trong đức tuệ cho nên tôi mới không có lại giảng lại cái này cho quý vị, chứ nếu không là không có nói cái này nữa. Nhưng mà thôi, nó hiện trên màn ảnh là tôi sẽ làm cho quý vị. Thì có một cái để kiểm, gọi là kiểm cơ bắp. Kiểm cơ bắp nghe nó lạ quá, tại vì mình phải chữ, mình phải chế ra, chứ nhiều khi chưa có thì mình phải chế tác ra. Giống như đồng hồ có cửa sổ đây, thì mình không biết nó là gì, chế ra đồng hồ có cửa sổ, đồng hồ này hai cửa sổ, ví dụ vậy. Chế ra thì giờ tôi cũng phải chế ra kiểm cơ bắp này. Không, đồng hồ tôi không có cửa sổ, đồng hồ này cửa sổ bị đóng rồi. Thì kiểm cơ bắp đó, nó có tiếng Anh của nó, tiếng Anh nó gọi là muscle testing. Muscle testing, test là kiểm, cơ bắp là muscle. Thật ra chứ cơ bắp là cũng hơi không chính xác, tại cơ là bắp rồi quý vị. Nhưng tiếng Việt mình nhiều khi nó cứ cười lắm, giống như khai mở nó. Mình lấy cái chữ Hán mình để tiếng Việt vô cho nó vui vậy. Giống như khai là mở thôi. Khai mở cái kệ nó thao tôi cũng xài tiếng Việt rồi. Kiểm cơ bắp, muscle testing. Quý vị coi nó ra sao? Hôm qua có người nào hỏi là thầy có máy gì đo không? Ở đây có ai nghe cuốn băng tu trong đời thường của thầy Chí Siêu chưa? Chưa, thôi chưa, thôi giờ thầy mình bypass cái này.